Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được lời lãi cả và thế gian mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có ích gì. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, chúng tôi có món quà đầu tiên muốn gửi tặng đến các bạn, đó là cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 11 năm 2011 với chủ đề Vui Sống Muôn Đời. Đây là cuốn tập san mà chúng tôi vẫn phát hành mỗi thứ năm đầu tháng và gửi tặng cho tất cả những người đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chi Hòa ngày thứ năm đầu tháng, cũng như là các nhà thờ mà chúng tôi đi cử hành thánh lễ lòng thương xót Chúa, trong đó có nhà thờ Hòa Hưng với các bạn trẻ. Ước mong mỗi một người chúng ta đón nhận với tất cả tấm lòng của mình, chúng ta đón nhận, đọc, suy niệm, cầu nguyện và thêm lòng tin. Thêm lòng tin bởi vì ở trong này không phải là những bài chia sẻ lý thuyết, cũng không phải là những bài nói chuyện trên mây trên gió, nhưng mà ở trong này, thưa các bạn, đó là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những chứng nhân như các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Nguyên nghĩa của chữ tử đạo có nghĩa là làm chứng. Nguyên nghĩa của chữ tử vì đạo, chữ martyr, có nghĩa là người làm chứng, người dám làm chứng cho niềm tin của mình, người dám làm chứng về lòng tin của mình vào một đấng đã yêu thương mình là chính Đức Giêsu Kitô, cho nên đã dám mạnh dạn sống vì lòng tin ấy và cũng dám mạnh dạn chết vì niềm tin ấy. Chúng tôi gửi đến các bạn cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa để các bạn đọc. Trong đó là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, trong đó là những chứng nhân của những người dám sống lòng tin của mình giữa thời đại ngày hôm nay, sống lòng tin của mình giữa biết bao nhiêu những khó khăn với bao nhiêu thử thách mà vẫn một lòng tín thác vào Chúa, vẫn mạnh dạn nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Giêsu, dù gian truân, dù gông cùm, dù thử thách, dù đói khát, vẫn một lòng một dạ lạy Chúa Giêsu. Chúng ta cùng một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ với chúng ta lòng tin ấy trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, cũng như cảm ơn các bạn cùng với chúng tôi cộng tác để mỗi tháng có được cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này. Nhiều anh chị em ở nước ngoài họ khao khát có được cuốn sách đấy mà không có được, cho nên cũng có nhiều người đi nước ngoài về họ cầm đi theo, hoặc những người Việt kiều về thăm quê hương họ cầm đi thì được, và sang đó thì họ truyền tay nhau họ đọc, hoặc là họ photocopy ra, rồi cũng có những người lấy từ trên mạng xuống rồi họ in ra, rồi họ đem đi họ phát, họ gửi cho những người khác. Họ muốn cho nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa, và đó là cách thức mà họ đang sống đạo, đó là cách thức họ đang truyền đạo, đó là cách thức họ đang làm chứng cho mọi người biết rằng đạo của Chúa là đạo yêu thương, đạo của Chúa là đạo của sự chia sẻ. Đọc ở trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, bạn sẽ thấy được là có những người công giáo cũng như là những người không công giáo, những chứng nhân là những người ở Việt Nam cũng như những người từ nước ngoài, Những chứng nhân là những người ở thành phố cũng như là những người từ các tỉnh thành xa xôi. Những chứng nhân là những người được ơn chữa lành bệnh tật thân xác, và nhất là những người được chữa lành bệnh tật tâm hồn. Trong đó các bạn cũng thấy được những chứng nhân là những người dám sống tình bác ái, dám sống sự chia sẻ dù họ bị thiệt thòi, dù họ bị mất mát, vì họ đã cảm nghiệm được rõ ràng lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn mình, mất sự sống đời đời thì ích gì. Có những người ngày hôm nay họ sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ để có được đồng tiền. Họ sẵn sàng bán linh hồn cho ma quỷ để được làm ca sĩ, để được làm diễn viên, để được làm minh tinh, thậm chí để được làm hoa hậu nữa. Có những người họ cũng sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ để họ được thăng quan tiến chức. Và có những người chẳng ai đe dọa, chẳng có tù đầy, chẳng cấm cách gì cả, nhưng mà chỉ vì đồng tiền họ cũng sẵn sàng ký vào bản sơ yếu lý lịch là không có đạo để họ được thăng quan tiến chức. Có không? Có. Có những người, người ta chưa đánh thì đã khai rồi, chẳng ai đe dọa, chẳng ai hù dọa, nhưng chính mình đã tự chối đạo, chính mình đã tự bỏ đạo khi mình không dám sống đạo. Cho nên chủ đề mà chúng ta chia sẻ chiều hôm nay, sống đạo là tử đạo. Các bạn lặp lại giùm tôi, sống đạo là tử đạo. Không phải là bắt buộc các bạn phải tử đạo các bạn mới làm thánh được. Ngày hôm nay chẳng ai đưa bạn ra pháp trường mà bắn các bạn vì các bạn theo đạo Công giáo. Ngày hôm nay cũng chẳng có ai đến nhà bắt các bạn là phải dẹp hết tượng trên nhà bàn thờ xuống. Ngày hôm nay khi các bạn đến tham dự thánh lễ này cũng chẳng có ai cầm súng đứng ở ngoài mà bảo rằng đứa nào là tham dự thánh lễ xong ra ngoài thì họ sẽ bắt đem vào khám chi hòa. Chẳng ai làm chuyện đó. Nhưng mà thưa các bạn, cái khó khăn, cái thử thách ngày hôm nay đó là gì? Đó là đồng tiền, đó là quyền lực, đó là danh lợi thú. Những cái thử thách ấy, những cái cám dỗ ấy, nó dễ làm các bạn bỏ đạo, dễ làm các bạn xa Chúa nhiều hơn. Có thể giờ phút này các bạn đang ngồi trong nhà thờ, nhưng mà ở ngoài đường tôi đi, tôi đang lo chốc về nó bị kẹt xe, hoặc là lại có tai nạn giao thông xảy ra. Biết tại sao không? Tại sao không ạ? Người đó banh, tôi thấy mấy ông đang đứng bán cờ ở ngoài ngã tư rồi, là mấy fan hâm mộ bóng đá là thắng xong là bắt đầu xách xe đi, rồi phất cờ gầm rú lên, rồi thì uống, rồi thì nhậu, rồi thì la hét, rồi đập phá, rồi lao vào người ta, rồi gây ra tai nạn giao thông. Một cái việc mừng rỡ nó mang một tính quay gở, không có đem lại hạnh phúc niềm vui cho cái người mừng rỡ, mà nó gây tai họa, gây sự lo sợ cho những người khác. Thì mừng rỡ như vậy có nghĩa lý gì thưa anh chị em? Và thực ra có gì đáng để mừng rỡ khi mà thắng được Brunei 8-0, Myanmar kia còn chẳng thắng được kia kìa, rồi đá với Philippines cũng chật, rồi vất va vất vưởng mãi, rồi bây giờ thì so sánh với Brunei, với Lào, với Campuchia, cứ để thử vô vòng sau gặp Indonesia, gặp Malaysia, gặp Thái Lan, lúc đó mới biết đâu là vàng thật, đâu là vàng giả, lúc đó mới biết đâu là chân cứng và đá mềm. Còn bây giờ mình chỉ so với giống như là em học lớp 10 mà đi thi toán với đứa lớp 6, với lớp 5 mà hãnh diện vì mình thắng thì có gì là hãnh diện thưa anh chị em và thưa các bạn. Và để được như vậy, để mà hôm nay có thể sút được 8 trái như vậy thì chắc là cái ông huấn luyện viên Đức ông phải nổi đi lên, vì thấy cầu thủ Việt Nam mình thì truyền thì tới nơi, nhưng mà cái lúc quan trọng nhất sút vào cầu môn còn cách có 3 mét mà cũng sút lên trời, hoặc là còn cách có 5 mét mà cũng bắn ra ngoài. Thế thì 5 cái ngày vừa qua cái ông huấn luyện viên người Đức là ông bắt phải khổ luyện và cấm huấn luyện các cầu thủ không được ra ngoài chơi giỡn gì cả, và tập sút cho bằng được. 100 trái thì phải sút cho bằng được. Ông ấy đứng ông nhìn những cầu thủ mà cứ hãnh diện là đáng tiền tỷ để mà chuyển nhượng, suốt 100 trái thì ra ngoài hết 99 trái. Cái thái độ mà hậm hĩnh của mình, cái thái độ mà mình không chịu cầu thị, mà không chịu cố gắng, không chịu nỗ lực, mà Chúa nói rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Để đạt được cái vinh quang là có cái huy chương vàng ấy không phải là chuyện đơn giản, không phải là cứ lấy báo chí ca tụng rồi là huy chương vàng, không phải là cứ cho ăn bánh vẽ rồi cứ khen nhau rối rít cả lên đi tàu bay giấy rồi lớt xuống lúc nào không biết, nhưng mà là phải khổ luyện, nhưng mà là phải kiên cữ. Có đâu mà cầu thủ cứ hở ra là đi nhậu, có đâu cầu thủ cứ hở ra là đi chơi gái, có đâu cầu thủ là cứ hở ra là đi đua xe rồi đi chạy trọt lo lót để mà kiếm tiền sang tay, mà không có dành thời giờ để mà luyện tập, không có dành thời giờ để mà nghiên cứu học hỏi. Cầu thủ gì mà toàn là cứ lớp 1, lớp 2 không, mà trong khi đó cầu thủ nước ngoài người ta là đại học trở lên. Thế thì người ta phải luyện mọi thứ, luyện cả về thể xác, luyện cả về tinh thần, luyện về cả thể dục, luyện cả về đức dục nữa. Đạo đức không có, cho nên là văng tục, là chửi thề, là chơi xấu, là thẻ đỏ liên tục. Thì thưa anh chị em và thưa các bạn, cuộc đời chúng ta cũng là cái sân cỏ, và mỗi người chúng ta cũng là những cầu thủ bóng đá. Mỗi người giữ một vai trò, một vị trí khác nhau, mà cái điều quan trọng là phải làm theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Có ông Hoàng Thiên, Hoàng Thiện gì đó, đá cũng hay lắm ở câu lạc bộ, nhưng mà vô đội tuyển thì ông huấn luyện viên ông cho đá và được 15 phút ông ấy lôi cổ ra, vì lý do là anh ta vào anh ta đá cứ theo ý của mình, chỉ muốn giành chiến thắng cho mình, chỉ muốn tự mình sút vào gôn mà chả bao giờ truyền cho người khác, mà chả bao giờ biết nhường cho người khác. Cho nên 15 phút sau rồi ông ấy lôi ra. Ông ấy, ai đi tìm mình thì sẽ mất thôi. Muốn tìm cái vinh quang cho mình mà không nghĩ đến người khác thì mất thôi. Thì mỗi người chúng ta, thưa các bạn, cũng là những cầu thủ bóng đá trên sân gôn cuộc đời này. Chúng ta phải chấp nhận theo cái quy luật mà dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên tài ba nhất thế giới. Huấn luyện viên đó tên là Giê-xu. Huấn luyện viên tài ba nhất thế giới ấy không những là biết rõ từng cầu thủ một. Có khi huấn luyện viên nước ngoài chẳng rành được tiếng Việt Nam, cho nên làm sao mà hiểu rõ được từng cầu thủ, làm sao hiểu rõ được tâm tư tình cảm của mỗi người. Còn huấn luyện viên Giê-xu của chúng ta là một huấn luyện viên mà ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Huấn luyện viên mà là người làm mẫu mực cho những người khác. Anh bảo người ta sút vào cầu môn, nhưng mà anh thử sút trước coi có được hay không. Huấn luyện viên còn sút ra ngoài thì lấy gì mà bảo cầu thủ nó cũng sút theo. Đức Giê-xu là một huấn luyện viên, là người đi trước, là người làm gương, là người sẵn sàng chết vì đoàn chiên, chứ không phải là người đứng sau hô hoán là tiến lên rồi thì mình ở sau mình thoát chết. Đức Giê-xu là người huấn luyện viên, là người đi trước sẵn sàng hãy theo ta. Hãy theo ta có nghĩa là ngày đi trước, gian khổ ngày gánh, đau khổ ngày chịu, và cái chết ngày cũng sẵn sàng chết vì đoàn chiên. Và ngài là vị tử đạo đầu tiên và duy nhất để làm chứng cho thế gian biết được rằng chúng ta có một Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, để làm chứng cho mọi người biết được rằng là Chúa là đấng giàu lòng thương xót, để làm chứng cho mọi người biết là Chúa là đấng đầy quyền năng nhưng mà cũng đầy tình yêu thương. Và mỗi một người được mời gọi là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Học cùng Chúa bài học đó, chứ không phải học cùng Chúa bài học là chơi xấu, chơi tiểu xảo, mới đụng một cái thì ngã lăn ra ăn vạ để kiếm quả phạt đền. Chúa không dạy ta những cái tiểu xảo ấy, nhưng mà Chúa dạy ta những bài học trên sân gôn cuộc đời, đó là tha thứ và tha thứ. Chúa dạy ta bài học cuộc đời, đó là khiêm nhường, vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Chúa dạy ta bài học trong cuộc đời, trong sân gôn đó, mỗi một người chúng ta phải biết chia sẻ, phải biết nhường nhịn cho nhau, vì ai cho người bé mọn này một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa. Ngày hôm nay các bạn cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, trở thành những vị tử đạo ngày hôm nay bằng cách các bạn sống đạo. Sống như thế nào để người ta nhìn vào cuộc sống của các bạn, người ta thấy các bạn thực sự là con cái của Đấng yêu thương, các bạn thực sự là con cái của Đấng giàu lòng thương xót, các bạn thực sự là con cái của những người biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác, và các bạn thực sự là những người được Chúa ban muôn vàn hồng ân xuống trên cuộc đời các bạn. Mời các bạn nhìn trên màn hình những chứng nhân ở trong cái DVD karaoke gọi là Lời Nguyện Từ Trái Tim. Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn, những người trẻ ngày hôm nay các bạn hát karaoke rất là nhiều, nhưng mà các bạn tìm được một đĩa karaoke mà đạo thì là hiếm lắm. Tìm được đĩa karaoke cho thiếu nhi cũng hiếm lắm. Cho nên các em thiếu nhi đôi khi là khốn khổ vì 3-4 tuổi mà cầm máy lên cũng 10 năm chưa gặp, tưởng rằng đã cũ. Nó mới 7 tuổi mà nó 10 năm chưa gặp thì nó gặp ai không biết nữa. Nó không có. Cho nên là không có người làm gương làm mẫu mực cho các em. Vì vậy mà với giới trẻ các bạn cũng thấy ta cứ rả rích mãi những bài hát nhạc đời. Đến những ngày lễ Noel, những ngày lễ bổn mạng, các bạn cũng quên mất chẳng biết hát cái gì. Và rất là khổ cho chúng tôi, những người mà phải tra tấn, vì cứ 12 giờ đêm mà nó cứ còn gầm gù nó hát karaoke. Hát vừa ngang, hát vừa to, hát vừa dở, ngủ không được, mà hàng xóm mà nói thì lại sinh tội ra. Làm chứng thế nào được thưa các bạn khi cái lối sống như thế đó? Vì thế mà chúng tôi đã làm cái karaoke là Lời Nguyện Từ Trái Tim, bạn đấy con. Lời Nguyện Từ Trái Tim với 12 ca khúc về lòng thương xót Chúa. Ở trong đĩa này các bạn cứ mở đi, các bạn sẽ thấy được là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Họ ra đi làm những công tác bác ái nơi những vùng sâu vùng xa. Họ đến thăm những người cùi, họ đến thăm những người bệnh tật. Rồi những chứng nhân lòng thương xót Chúa họ cầu nguyện trong những nhà thờ giữa bao nhiêu ngàn người, họ vẫn cầu nguyện. Tắt dùng cái đèn pha đi cái sợi, chiếu lên thì không thấy gì được. Tắt dùng cái đèn pha ở trên chỗ màn hình mới thấy được. Tắt dùng cái đèn pha đi cái. Các bạn sẽ thấy đây là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Là anh bạn nhìn thấy một người nghệ sĩ mà chỉ có một tay trái gảy đàn guitar, vì anh ta đã bị cụt cái tay phải vào năm 10 tuổi, lúc đi chăn bò bị té, nhưng mà không có tiền chữa chạy cho nên là cái tay nó bị hoại tử, người ta gỡ luôn. Và anh ta đi từ ngoài Phan Thiết vào tới miền Nam này để anh ta học đi bộ 15 cây số mỗi ngày, sau đó đạp xe 30 cây số mỗi ngày để học lấy đại học, lấy cử nhân toán, và bây giờ đang lấy thạc sĩ toán. Và anh ta luyện tập với một cái tay trái vừa gảy đàn, các bạn tưởng tượng vừa bấm nốt vừa gảy, rồi cái miệng thì thổi harmonica. Pha trên này nè. Miệng thì thổi harmonica, và bên cạnh đó là một cô ca sĩ cũng là bị méo miệng từ năm 3 tuổi, dịch kinh phong. Cô ca sĩ tên là Thủy Tiên, và 7 năm trời cô ta cắm đầu vào trong cái lu luyện giọng, nói, hát cho thật chỉnh, thật chính xác. Và bây giờ cặp song ca này Thủy Tiên và Thế Vinh là chuyên trị nhạc trịch như các bạn biết. Và ngoài cái việc ấy thì cô Thủy Tiên lại là người mà sáng lập cái câu lạc bộ những người khuyết tật và lấy tên là Đời Vẫn Đẹp. Còn Thế Vinh thì lập một cái trung tâm là giúp cho những người khuyết tật ăn ở miễn phí hoàn toàn và luyện thi vào đại học. Với những cái hình ảnh mà các bạn thấy ở trên đây, nó mờ quá thôi chứ mua về nhà coi cho nó chắc ăn. Thôi quá. Thì các bạn sẽ thấy được là những chứng nhân ngày hôm nay họ dám mạnh dạn dù là khuyết tật, nhưng mà họ không bỏ cuộc đời của họ, than thân trách phận, họ tàn mà không phế. Không những là đứng vững được trên đôi chân của họ, mà họ lại còn mạnh dạn giúp cho những người khác, những người đồng cảnh ngộ của họ tiến lên. Và Thế Vinh, chúng tôi đã đến trung tâm của anh, cũng hỗ trợ với anh. Trong cái trung tâm ấy, bạn nào khuyết tật mà có hoàn cảnh khó khăn đến với chúng tôi, nếu bạn muốn đi vào đại học, chúng tôi sẽ cho bạn nơi ăn, chỗ ở, luyện thi vào đại học, để bạn bước đi bằng chính đôi chân của bạn, hoặc những người khuyết tật mà các bạn có thể làm được bằng chính đôi tay của các bạn. Đó là những chuỗi chẳng hạt mà những sinh viên khuyết tật họ đã làm, dù là họ người không có đạo, nhưng họ làm những sâu chuỗi này để giúp cho những người có đạo lật. Họ cảm thấy rằng họ không có phải là người ăn thừa, không phải sống bám vào xã hội. Đó là cách mà họ làm chứng. Thì ta nhìn vào những con người khuyết tật ngày hôm nay, bạn sẽ thấy được rằng là họ làm chứng bằng đời sống của họ. Tại sao chúng ta là những người đầy đủ tay chân? Chúng ta là những người có tiền, có của. Chúng ta là những người được Chúa ban rất là nhiều phương tiện, mà lại không dùng cái phương tiện ấy để chia sẻ cho anh em và làm vinh danh cho Chúa. Nơi đây các bạn còn gặp thấy trong karaoke này một ca sĩ 28 tuổi là anh chàng Hà Trương. Anh ấy bị mù mắt từ năm 3 tuổi. Đến năm 18 tuổi mới bắt đầu đi học. Vậy mà đến năm 28 tuổi bây giờ thì anh ta đã tốt nghiệp ở Nhạc viện thành phố. Anh ta gảy guitar và anh ta hát bài hát là Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Còn hai người khuyết tật Thủy Tiên và Thế Vinh thì hát cho chúng ta là lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Và cô ca sĩ khác là cô ca sĩ người Đà Lạt, rất là dễ thương. Nếu các bạn nhìn trong hình, các bạn không nghĩ rằng cô ta bị khuyết tật vì cô ta phải chống nạng trên đôi chân của mình. Và đi từ ngoài Đà Lạt vào trong Sài Gòn, cô ta học nhạc viện, cô ta tốt nghiệp và cô ta lấy tiền nuôi con em mình ăn học ở thành phố này. Bây giờ vừa đi hát vừa đi làm. Cô ta hát bài Xin Tha Thứ Và Chữa Lành. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, dìu con vào nguồn suối yêu thương. Thế thì đây là những chứng nhân mà ngày hôm nay họ đang sống đạo. Và đó là những người tử đạo của thời đại mới ngày hôm nay. Nếu các bạn coi vào trong đây, các bạn sẽ thấy được là những người khuyết tật, những mảnh đời rách nát, những người ở vùng sâu vùng xa, họ được những bạn trẻ ngày hôm nay, những cánh chim xanh, đi đến những tận những cái vùng sâu vùng xa với những chuyến đi gian lao hiểm trở, lên núi xuống rừng và băng đèo lội suối để loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là cách mà các bạn đang tử đạo ngày hôm nay bằng những hy sinh nhỏ bé của các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy trong đây những hình ảnh của những người ở vùng sâu vùng xa, họ đón nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Và bây giờ chúng tôi muốn mời gọi các bạn gặp gỡ một chứng nhân sống động ở giữa chúng ta. Đó là người chị em mà mới được ơn của Chúa hoán cải cho chồng và con của mình. Chúng ta cho một tràng hoa tay gặp gỡ. Cứ để con giới thiệu cho mọi người biết tên của con là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, và con làm chứng cho mọi người như thế nào. Vì tử đạo tức là người làm chứng. Các bạn dám mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa. Đó là các bạn đang sống tử vì đạo ngày hôm nay.
Dạ, kính chưa cha và cộng đoàn. Trước hết con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Dạ, con tên là Maria Vũ Thị Hồng. Con 42 tuổi, con ở quận 4. Con thuộc về giáo xứ Vĩnh Hội. Kính thưa cha, con lấy chồng năm con, năm nay đã 18 năm. Thì trong 2 năm đầu thì chồng con cũng chẳng lo làm ăn, nhưng mà nếu mà tính ra là tới 15 năm, 15 năm anh ấy chỉ chẳng có lo làm ăn, cứ tối ngày cờ bạc, đá banh, số đề, đủ thứ, rồi mắc nợ tứ văn. Nên con cũng rất buồn, một mình con mà lo cho hai con và cả gia đình, tiền ăn, tiền học này kia. Thì nhiều lần con cũng rất buồn, con đã cầu nguyện với Chúa. Con nói là nếu Chúa thương con thì Chúa cho chồng con bỏ hết. Thì hiện giờ con rất vui mừng và con rất hạnh phúc. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Hiện giờ chồng con không còn đá banh cá độ và không còn một cái tánh hư tật xấu nào. Cả thuốc lá chồng con cũng bỏ. Và một đứa con gái của con đây là 16 tuổi. Cháu đã không chịu đọc kinh, con đưa cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha cho cháu. Cháu không chịu đọc, thì con có biết một người gì ở Long Thành kêu con đến nhà thờ Chí Hòa là hồi mùng 8 Tết. Thì con có đi một mình, thường thứ nhất thì con đi trễ cho nên con vô là cha đã đang giảng. Tới từ tuần thứ hai là con đi một mình, con đi riết tới mùa hè năm nay thì con mới cho cháu đi. Thì lúc đầu cháu không chịu đi, cháu cứ ở ngoài, cháu nói chen vô nhà thờ thì con sợ con không có chỗ ngồi, con mới buông tay cháu ra. Thì một hơi con ổn định chỗ ngồi, con tìm cháu thì cháu nói đi nhà thờ mà như đi ăn cướp vậy á, con không có vô, mẹ vô đi chứ con không vô. Con mới khóc, con nói con năn nỉ, cháu cũng không chịu vô, con mới khóc quá trời, con nói lại Chúa, nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa cho con vô nhà thờ. Khi mà một hơi con nó vô nhà thờ rồi, thì bắt đầu á, lúc cha giảng cháu đã say sưa và cháu đã nói với con những lời xin lỗi là mê chơi, mê game, không chịu học và cháu đã ở lại. Cho nên là hai cái ơn lớn nhất của con. Thêm một ơn nữa là hôm bữa con có kêu cháu viết thơ nhờ cha cầu nguyện, là con chỗ bán của con bán đậu nành ở ngoài lề đường sắp bị đuổi. Thì thiệt tình người ta đã đuổi hết rồi, chỉ còn có mình con là nhờ cái người mướn nhà ở đó, người ta cũng có đạo cho nên người ta cho con bán ké vô. Thì tạ ơn Chúa, dù không bằng như mọi ngày nhưng mà tụi con cũng gói ghém sống qua ngày. Cho nên là những ơn lớn nhất mà con nhận được từ lòng thương xót Chúa, con hôm nay xin làm chứng cho Chúa. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn, cảm ơn Chúa và mẹ Maria và thánh cả Giuse.
Vậy con giới thiệu cho mọi người con tên gì, con bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, ở đâu?
Dạ, thưa cha, con là Teresa Nguyễn Vũ Thùy Trang, năm nay con học lớp 10C12 ở trường Nguyễn Hữu Thọ. Con 17 tuổi.
17 bẻ gãy sừng trâu. Cái tuổi rất là ngang, tuổi rất là khó dạy. Nếu mà những người làm cha làm mẹ hiểu con của mình như vậy thì không phải mình chỉ làm bố làm mẹ nhưng mà còn phải là bạn của con mình nữa. Làm sao cho đứa con nó cảm thấy người mẹ như là người chị và như người bạn. Làm sao nó cảm thấy người bố như là người anh cũng như là người bạn, để nó có thể chia sẻ, để nó có thể tâm sự, để nó có thể nói những cái mà nó suy nghĩ. Mà những cái suy nghĩ đó của nó đôi khi khác với người làm cha, người làm mẹ lắm. 17 nó ngang bướng lắm và nó nghe bạn bè nhiều hơn là nghe cha mẹ. Chứ cha mẹ phải trở thành bạn bè gần gũi với con mình. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy con mình như vậy, nó ngang bướng rồi mình la lối, rồi mình lúc nào cũng mắng mỏ, rồi lúc nào mình cũng ra lệnh cho nó. Buồn cười lắm, cái tuổi này là mình bảo có thì nó bảo không, mình bảo ăn thì nó bảo uống, mình bảo đi thì nó bảo ngồi về, mình bảo là thức thì nó bảo là ngủ. Nó cứ khoái làm ngược như vậy để nó muốn khẳng định rằng nó đã là một con người nhớ rồi. Con đã biết yêu chưa?
Dạ, con biết rồi cha.
Chúc mừng con. Rồi con đi cầu nguyện, mới đầu thì con thấy khó chịu nhưng mà về sau con vô được, con nghe được, con cảm như thế nào con chia sẻ cho các bạn để các bạn cũng cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như con. Sau một thời gian mà mình đã như là muốn chống lại, không muốn nghe, nhưng là muốn bỏ, nhưng mà cuối cùng Chúa đã thu hút con để con cảm nghiệm như thế nào con chia sẻ cho các bạn.
Dạ, thưa cha, là mới đầu á là do đi học nên con cũng không có tin vào Chúa cho lắm, con cũng muốn bỏ Chúa. Rồi khi mà mẹ con dẫn con đi đến nhà thờ Chí Hòa thì mới đầu vô trang vô trong nhà thờ thì bực bội với lại nóng lắm, nhưng mà ngồi một hồi á thì nghe cha giảng rồi coi những người lên làm chứng cho Chúa thì con cảm thấy là cho dù là mình có bỏ Chúa hoặc là không quan tâm tới Ngài nữa thì Ngài vẫn mở rộng đôi tay để ôm lấy mình, vẫn yêu thương mình. Nên bây giờ con cảm thấy là rất là vui. Bởi vì là sau những năm tháng bỏ Chúa, Chúa vẫn không bỏ con, Chúa vẫn ôm lấy con và vẫn yêu thương con như ngày nào.
Wow, hallelujah. Tôi thầm tin rằng sự sống hay sự chết, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai hay quyền năng, tôi thầm tin rằng dù mặc ai lên án, dù rằng cho đè ngất, dù rằng cho đến chết chết khổ đau, các bạn sắp tín lên, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Đó là lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 2 ngày hôm nay. Thánh Phaolô xác tín điều ấy, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô được. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng xác tín điều ấy. Và hôm nay một bạn trẻ 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu cũng xác tín được điều ấy, là cho dù con có bỏ Chúa, Chúa vẫn không bỏ con. Và bây giờ Chúa ôm chặt lấy con, Chúa yêu thương con, không có gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Xin chúc mừng hai mẹ con và gửi lời thăm anh ấy. Nói hôm nào anh ấy lên đây làm chứng cho mọi người nhé. Thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi nhận được hai cái lá thư rất là dễ thương của một em mới đây đưa cho tôi. Đó là em Lê Gia Huy. Gia Huy có đây không? Đây đây con, Lê Gia Huy. Rồi bé thứ hai là Lê Thảo Vi có đây không? Rồi hai em lên đây làm chứng cho mọi người. Đây là hai hai cái trứng non. Lúc nãy là trứng ngon, bây giờ hai trứng non, một trong cái tay để gặp gỡ hai trứng nhân này. Con giới thiệu cho mọi người con tên gì, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy và được ơn như thế nào.
Dạ cha con tên là Đa Minh Lê Gia Huy, con 12 tuổi, học lớp 7.
Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là mấy ngày nay nghĩa là đang thi học kỳ 1, là thứ mấy môn khác thì con con nghĩ là con thi được, còn môn tiếng Anh thì con rất là dở, con nghĩ không thi được. Mấy môn kiểm tra lần trước cao nhất và lập kỷ lục nghĩa là chỉ được có 6,2 điểm thôi à. Mà con cũng cứ cầu nguyện hoài với Chúa, xin Chúa cho môn tiếng Anh của con được cao điểm. Và thật là bất ngờ khi môn tiếng Anh của con được như là 9,2 điểm.
Rồi điểm thứ hai nữa là con chia sẻ cho mọi người cái việc đóng góp làm việc bác ái của con như thế nào. Con đưa cho cha những đồng tiền đóng góp bác ái là ở đâu, chia sẻ cho mọi người như thế nào, ở đâu ra.
Dạ thưa cha, là ngày 31 tháng 10 là ngày sinh nhật của con. Và lúc đó thì gia đình con cũng thay vì tặng quà thì tặng tiền cho con, và có tổng cộng là 600.000 đồng. Lúc đó thì con có 600.000 đồng, con rất là muốn mua một cuốn bách khoa tri thức, nó có trị giá là 600.000 đồng. Nhưng con lại suy nghĩ là nếu mà con mua thì con sẽ hết tiền làm bác ái. Nên con suy nghĩ lại và con mua một cuốn mỏng hơn nữa là có 125.000 thôi. Và con còn lại con dâng lên cha làm bác ái.
Thưa anh chị em, là ngày sinh nhật bố mẹ cho tiền để mua cái cuốn gì từ điển này, cuốn từ điển mỏng. Mà nếu mà mua cuốn từ điển là giá 600.000 đồng. Mà em suy nghĩ rằng nếu mà có 600.000 đồng mua một cuốn từ điển này thì không còn tiền để làm việc bác ái. Em suy nghĩ lại, 12 tuổi bắt đầu suy nghĩ lại và quyết định mua cuốn là bao nhiêu tiền?
Dạ, 125.000.
125.000, còn lại bao nhiêu thì gửi để đi làm việc bác ái. Vì em biết rằng cuối tháng này chúng tôi lại tiếp tục đi xuống dưới Hậu Giang ở ba giáo điểm truyền giáo để tặng 1.200 phần quà cũng như khám bệnh phát thuốc miễn phí cho họ vào ngày Chủ nhật 27 tháng 11. Có bao giờ các bạn suy nghĩ rằng thay vì ăn một cái tô phở đặc biệt là 100.000 đồng, bạn ăn một tô bình thường 50.000 đồng để làm bác ái không? Có bao giờ các bạn nghĩ rằng tôi hút một bao thuốc lá, bây giờ tôi hút nửa bao để tôi làm việc bác ái chia sẻ với người khác không? Có bao giờ các bạn nghĩ rằng tôi đi mua một cái bóp da cá sấu là 50 triệu đồng, có những người khoe bóp cá sấu 50 triệu. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng với 50 triệu ấy các bạn có thể cứu cho được cả 100 gia đình đang là đói khát vì lũ lụt ở miền Trung không? Thưa các bạn, đấy là tử đạo đấy. Tử đạo là các bạn chấp nhận là bỏ cái gì riêng của mình, bỏ những cái mà mình ham muốn đi để nghĩ đến lợi ích cho anh em mình. Đấy là bỏ mạng sống mình mà đi theo Chúa đấy thưa các bạn. Chứ đâu có phải là các bạn phải đưa cổ ra cho người ta cắt, đưa cái đầu ra cho người ta đập để các bạn nói rằng tôi tử vì đạo. Trong cuộc sống hàng ngày, những cái hy sinh nhỏ của mình, những cái thiệt thòi bớt đi, những cái chi tiêu của mình, những cái ham muốn của mình, những cái nóng nảy của mình, những cái kiêu ngạo của mình, đó là các bạn đang tử vì đạo. Bây giờ chúng ta nghe một chứng nhân bé tí hơn, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy.
Dạ thưa cha, con là Mai Lê Thảo Huy, 7 tuổi, học lớp 2.
Rồi con chia sẻ cho mọi người con là làm việc bác ái như thế nào, ở đâu mà con có tiền con đưa cha để làm việc bác ái, rồi con được ơn Chúa như thế nào, bé chia sẻ cho mọi người.
À thưa cha, dì Út cho con 200.000 để con mua sách tô màu vì con thích tô màu. Nhưng mà con suy nghĩ lại mua các nhiều bạn, có nhiều bạn nghèo hơn con, không có sách vở để học. Con mua như vậy phí quá. Con gửi cha để làm bác ái.
Ước gì có nhiều người biết suy nghĩ lại như là hai bé ngày hôm nay. Một bé 12 tuổi, một bé là 7 tuổi. Tụi con là hai anh em ruột với nhau hả?
Dạ.
Đứa nào là anh, đứa nào là chị?
Anh kia là anh, rồi em là em.
Anh kia là anh, còn là em. Rồi, chúng ta để cảm ơn hai chứng nhân nhỏ bé này, hai chứng nhân Thi Hòn. Cảm ơn chúng con. Ước gì trong chúng ta có nhiều người biết suy nghĩ lại như vậy, để chúng ta biết dằn lại những ham muốn của mình, để ta biết dằn lại những chi tiêu của mình, biết suy nghĩ lại để biết nhường nhịn nhau, biết suy nghĩ lại để biết sống đạo tốt hơn, biết suy nghĩ lại để làm chứng cho Chúa, không phải bằng những việc cao lớn, to lớn, vĩ đại phải đổ máu mình ra, nhưng mà bằng những việc nhỏ bé thôi, những lời nói nhẹ nhàng với nhau, những ánh mắt yêu thương trìu mến trao cho nhau, những cái bắt tay, những lời hỏi han với những người mà ta thương ta mến dễ rồi, nhưng mà làm sao với những người ta không ưa, ta không thích mà ta vẫn làm được điều ấy, đó là ta đang tử vì đạo. Ngày hôm nay nếu mà bạn về mà bạn cười được với chồng bạn, người chồng mà lúc trước khi bạn đi lễ nó đang gầm gừ với bạn vì bạn bảo là tắt máy đi, đi coi, tắt tivi đi, đừng coi đá banh nữa, đi lễ, nó bảo em đi thì đi, còn anh cứ ở nhà anh coi đá banh. Mình gầm gừ, mình bảo hôm nay mà chốc về mà bạn dám cười với người chồng, sao anh chúc mừng anh, Việt Nam đã thắng, anh với em tối nay đi uống cà phê. Đấy, các bạn đang tử vì đạo đấy. Các bạn tử vì đạo khi mà các bạn tối nay nghĩ rằng mình cá độ bóng đá, mà bây giờ các bạn biết rằng đó là cờ bạc, các bạn bỏ cái trò cá độ bóng đá đỏ đen đi, đó là tử vì đạo. Các bạn tử vì đạo khi mà hôm nay các bạn lao ra ngoài vui chơi với bạn bè mà làm thiệt hại cho người khác, các bạn chấp nhận ở nhà lấy sách ra đọc, lấy báo ra coi, hoặc là gọi điện thoại hỏi thăm những người khác đang buồn phiền, đó là tử vì đạo. Các bạn tử vì đạo khi các bạn bớt những cái phần ăn tiệc linh đình, những cái đám cưới to lớn, ngay cả làm những đám tang cho thật là to với cả trăm vòng hoa, với bao nhiêu là hội kèn, hội trống. Các bạn bớt những cái phần đó đi để các bạn dành cho những người nghèo, đó là tử vì đạo. Và như vậy thì có lẽ những người nằm xuống sẽ vui mừng hơn với chúng ta, nhiều hơn là chúng ta làm mộ cho thật to tốn kém, gỗ bàn cho linh đình, kèn trống hoa cho thật nhiều, cuối cùng không một cái gì được gửi xuống cho những người qua đời, vì chúng ta làm cái đó chỉ cho người sống mà thôi. Những lời cầu nguyện, những hy sinh, những bác ái sẻ chia của chúng ta là cách chúng ta tử vì đạo, cũng là những món quà chúng ta gửi xuống cho những người thân yêu của chúng ta trong tháng các linh hồn này. Xin Chúa cho mỗi người cầu nguyện cho nhau để máu các thánh tử đạo sinh đạo. Máu các thánh tử đạo đang thấm vào trong cơ thể mỗi một người chúng ta. Những người Việt Nam, cha ông chúng ta là những người đã dám chết vì đạo, để cho chúng ta ngày hôm nay dám sống vì đạo. Như thế là chúng ta đang tử vì đạo. Và những ai cùng chết với Đức Giêsu sẽ được cùng sống lại với Người. Những ai liều mất mạng sống này vì Chúa, vì tin mừng, cũng sẽ được sự sống đời đời mai sau. Với niềm tin ấy, mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.